Thập Đại Đệ Tử Truyện, tác giả Hòa Thượng Tinh Vân, người dịch Như Đức, diễn đọc Phật tử Thiện Quang, Phật tử Nguyên Châu, Phật tử Thanh Thuyết, Phật tử Thiện Nhân. Tu Bồ Đề, giải không đệ nhất. Một, điềm lành không sanh. Lời dạy của Đức Phật về sự hiện hữu của vũ trụ nhân sanh thật đa dạng và linh hoạt như khói sóng, không có bờ mé. Trong Phật Pháp, lấy Đại Thừa làm trung tâm điểm, và trong Pháp Đại Thừa lại dùng Bát Nhã là trung tâm. Bát Nhã là gì? Lời giải thích hay nhất cho danh từ ấy là trí tuệ, hiểu về tánh không. Chữ không rất huyền diệu, khó biết. Nói có chẳng trúng, nói không chẳng nhàm. Không chẳng thể dùng ngôn thuyết, cũng chẳng thể dùng tâm tư để thấu đáo đạo lý đó. Dưới tòa Đức Phật, trong số 1250 vị đại A-la-hán, người hiểu rõ lý không, chân thật thì chứng được diệu nghĩa của không, chính là tôn giả Tu Bồ Đề. Giải không đệ nhất. Nói về Tu Bồ Đề, chúng ta có thể nhìn ngay từ điềm lành tuệ sơ sanh của tôn giả mới biết đó là một nhân vật phi phàm đặc biệt. Ngày vừa chào đời, tất cả tài bảo, dụng cụ trong nhà Tu Bồ Đề bỗng nhiên biến mất, không thấy một cái nào. Người trong nhà đều lo sợ, vội mời thầy xem tướng đến bói một quẻ. Tướng sư gieo quẻ rồi nói: đây là một kỷ sự, trong nhà sanh quý tử, tiền bạc, bảo vật trong nhà đều trống rỗng ngay khi cậu bé chào đời. Đó là tượng trưng cậu bé là người giải không đệ nhất. Chúng ta nên đặt tên cho cậu bé là Không Sanh. Điều này rất đại cát đại lợi. Tương lai chú bé sẽ không bị danh văn lợi dưỡng thế gian ràng buộc. Gọi chú là Thiện Cát cũng tốt. Lời nói của nhà thầy làm an lòng mọi người. Từ đó mọi người gọi tên Không Sanh hay Thiện Cát. Ba ngày sau, tài bảo và dụng cụ trong nhà mới trở lại như trước. Tôn giả giải không đệ nhất mới sanh bày điềm là một chuyện hy hữu xưa nay ít có. Hai, nhà từ thiện nhỏ bố thí. Tuở ấu niên, khi chưa quy y Phật, Tu Bồ Đề xem các pháp thế gian và đối xử với mọi người chẳng giống ai. Tuy sinh trưởng trong gia đình giàu có, cha mẹ rất cưng chiều, nhưng từ nhỏ Tu Bồ Đề đã không nô lệ vào tiền tài báu vật. Cha mẹ cho đồng nào, cậu thường đem cho người nghèo cùng. Đi đường mà gặp kẻ hành khất, áo không kín thân, cậu liền cởi áo ngoài cho luôn, chỉ mặc áo ngắn quần cục về nhà. Cha mẹ không tiếp buộc vài đồng, nhưng với việc làm của cậu con yêu thường không bằng lòng, kêu lại dạy dỗ: Không Sanh, con làm như vậy không được. Tiền bạc có sẵn, không kể lý do gì mà đem cho người. Quần áo mặc trên người cũng cởi ra cho, để trần thân thể thiệt khó coi. Tu Bồ Đề ôn hòa, cung kính thưa với song thân: con chẳng biết vì sao trong tâm con đã nghĩ rằng tất cả trên thế gian này rất quan hệ với con. Thân thể mọi người cũng như thân con. khi sanh ra đã chẳng áo quần thì trần trụi sao lại không tốt? Đem của mình cho người, người và con sao lại không như nhau? Nghe Tu Bồ Đề nói, cha mẹ chẳng vui chút nào. Con chỉ là con nít mà thiệt kỳ cục, có tiền không biết xài, quần áo chẳng thiết, nó lý lẽ gì đâu, chẳng sợ người ta chê cười. Từ nay về sau, nếu con không sửa đổi thì cha mẹ sẽ nhốt trong nhà, không cho ra ngoài nữa. Vậy mà Tu Bồ Đề chẳng sửa đổi, tánh ưa bố thí làm lành, cha mẹ bèn giữ luôn trong nhà. Điều đó lại là một điều hạnh phúc cho Tu Bồ Đề. Mỗi ngày cậu tìm đọc và nghiền ngẫm những sách vở về triết học và tôn giáo của Ấn Độ đương thời. Do đó, đối với vấn đề nhân sanh, có một sự hiểu biết rành rẽ. Cậu thường tự hào nói với cha mẹ: tất cả sum la vạn tượng trên vũ trụ đều hiện rõ trong tâm con. Tâm con như hư không rỗng rang, chẳng có chút gì. Nếu như trên thế gian này không có bậc thánh nhân đại trí, đại giác, thì ai có đủ tư cách để luận bàn với con về tâm cảnh của người giải thoát? Ai cũng không rõ được thế giới trong tâm con. Lời nói tự đắc của chàng thanh niên Tu Bồ Đề, cha mẹ nghe qua lại liên tưởng đến việc lạ kỳ khi chàng mới sanh. Thật là người khác thường, lời nói cũng kỳ lạ. Trong lòng song thân cũng thầm nghĩ, con mình thiệt lạ đời. 3. Quy y với Đức Phật. Một hôm, Đức Thế Tôn đến quê hương của Tu Bồ Đề giáo hóa. Dân làng xôn xao truyền miệng rằng Phật Đà là bậc nhất thiết trí, trên thế gian không ai sánh bằng. Mọi lời bàn tán đến tai Tu Bồ Đề. Hơn nữa, cha mẹ chàng cũng theo dân làng quy y với Đức Thế Tôn. Gia đình chàng chỉ có một truyền thống là tín ngưỡng Bà La Môn giáo. Tại sao hôm nay cha mẹ lại theo mọi người dễ dàng cải giáo? Lần này đến lượt Tu Bồ Đề lại thấy cha mẹ mình kỳ quái. Một hôm, phụ thân chàng nói: không sanh. Con tưởng tự cho mình rất có trí tuệ, đã thông suốt chân lý nhân sanh, nhưng sánh với Đức Phật con khác xa. Đức Phật chẳng những có đại trí tuệ mà cũng đại từ bi, đại thần thông. Từ khi Ngài quang lâm đến làng ta, người trong làng phần nhiều quy y với Ngài. Cha định tỉnh Đức Thế Tôn về nhà cúng dường, đối trước mặt Ngài, con nên bỏ tâm cuồng ngạo đi nha. Trong tâm Tu Bồ Đề không phục chút nào, chàng nói: đối với con mắt mọi người, Phật Đà là bậc nhất thiết trí, nhưng với con, ông ấy cũng chỉ là một người bình thường. Tuy nói như vậy, nhưng rốt cuộc Phật Đà là người như thế nào? Tại sao lại có sức cảm động lớn lao đến thế? Khi bình tĩnh lại, Tu Bồ Đề đã tự thắc mắc rất nhiều, và chàng không muốn đợi đến khi Đức Phật đến nhà thọ trai mới tương kiến. Chàng nghĩ, nếu như Đức Phật bận rộn việc gì mà không đến thì làm sao? Cho nên, chiều hôm ấy, chàng lén đi trước xem Phật Đà ra thế nào. Chiều tối, gió mát hiu hiu, trăng tượng tuần lơ lửng trên không. Muôn sao nhấp nháy như cười nhạo tính hiếu kỳ của Tu Bồ Đề. Một mình chàng đến nơi, gặp lúc Đức Phật đang ngồi trên tòa cao thuyết pháp, bốn bên sáng lòa, trước mặt là cả ngàn vạn thính chúng đang quỳ rạp. Ô kìa, thân Phật dường như phóng hào quang. Người ấy không giống người thường, tướng mạo viên mãn, trang nghiêm. Thân tướng của Phật đã vượt quá tầm mức tưởng tượng của Tu Bồ Đề. Giữa khung cảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng thuyết pháp của Phật, ngàn vạn thính chúng chẳng dám thở mạnh. Phật dạy: thế gian này chẳng nên tranh đấu với nhau. Xưa nay vốn không phân biệt nhân ngã. Mọi người đều là một thể. Tất cả pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà sanh ra. Chẳng có vật nào có thể độc lập mà tồn tại. Mình và vạn vật đánh đương nhau để sống còn, thì việc ban bố lòng thương và ân huệ cho chúng sanh mới xem giống như vì người. Nhưng thật ra đối với chính mình có lợi ích lớn. Pháp âm của Thế Tôn rất từ hòa. Đạo lý Ngài nói đó khiến Tu Bồ Đề cảm động. Chàng lẫn vào trong thánh chúng, len lén chắp tay bái Phật. Phật thuyết pháp xong, trở về tịch thất an nghỉ. Tu Bồ Đề cứ đứng bồn chồn trước cửa thất, nghĩ muốn vào gặp Thế Tôn lại không dám. Đức Phật biết ý chàng, bèn ra gọi: anh là ai? Hãy vào trong này nói chuyện với ta. Con Tu Bồ Đề, rất mong được Đức Phật thu nhận cho con làm đệ tử xuất gia. À, anh là Tu Bồ Đề. Ta từng nghe nói anh là người thông minh nhất trong thôn. Rất tốt. Người thông minh chân chánh mới có thể chân chánh tin hiểu và dựng theo Phật Pháp. Cha mẹ anh biết không? Con nghĩ rằng cha mẹ con nếu biết chắc chắn rất vui mừng cho con được hân hạnh gặp Phật Đà để làm vị đệ tử xuất gia. Đức Thế Tôn gật đầu hoan hỷ. Từ đó Tu Bồ Đề khoác áo ca sa thành một đệ tử khác thường trong chúng. 4. Xin nhà giàu, không xin nhà nghèo. Sau khi xuất gia, Tu Bồ Đề sống với ba y một bát. Buổi sáng sớm đi vào làng khất thực, chiều đến thì theo Phật nghe pháp tham thiền. Chúng tỳ kheo mỗi ngày đi khất thực đều tuân theo pháp chế của Phật, thứ tự mà xin. Dù đi một mình hay đi với chúng tăng, bất luận nhà người cho hay không đều phải tuần tự qua hết. Nhưng Tu Bồ Đề lúc đầu lối sinh hoạt khất thực đã không đồng chúng. Mỗi khi rời tinh xá, tôn giả đã tách đường đi riêng. Tôn giả vẫn giữ oai nghi nghiêm chỉnh của người đi một mình, từng bước an tường tìm chỗ mà xin cơm. Các tỳ kheo ban sơ không lưu tâm đến việc ấy, nhưng lâu ngày mới phát giác trong hành động của tôn giả có vẻ lạ thường. Mọi người chú ý mới biết sự việc ra thế nào. Nguyên lai Tu Bồ Đề khất thực hành hóa, thích đến cửa nhà giàu có. Tôn giả mà thấy nhà cửa nhỏ hẹp hoặc biết nhà nào kinh tế nghèo cùng thì không ôm bát đứng trước cửa. Chẳng kể đường xa đến đâu, tôn giả cũng đi tìm nhà phú quý, còn không thì thà để bụng đói chứ không khất thực. Một hôm, trong thành Tỳ Xá Ly, có một vị tỳ kheo cười mỉm với tôn giả trên đường đi và nói: nghèo khó thì ở ngay mặt cũng không ai hỏi thăm, giàu sang ở núi sâu cũng có người thân. Trong thành Tỳ Xá Ly này toàn là thương buôn phú hộ, chẳng biết hôm nay tôn giả chọn được nhà nào. Tu Bồ Đề nhìn vị tỳ kheo một cái rồi mới giải thích. Đại đức, tôi chẳng phải không ưa người nghèo, tôi cũng là một người đích thực bần cùng vậy. Thì tôi có phát nguyện, ý đến nhà giàu mà xin, không đến nhà nghèo đưa bát. Đó là điều khổ tâm của tôi, xin đạo hữu lượng xét. Tôn giả xin nhà giàu, không xin nhà nghèo. Mỗi ngày dinh dưỡng đầy đủ, không lạ gì mà thân thể mạnh khỏe như thế. Ngài xem, ngài béo tốt thế kia. Đại đức, xin đừng nói như vậy. Tu Bồ Đề ôn hòa nhỏ nhẹ giải thích nguyên nhân khất thực chọn lựa của mình. Tôi đến khất thực nhà giàu không phải vì tham thức ăn ngon. Như quả thật tham ăn, tôi đã không xuất gia học đạo. Vì sao tôi không đến nhà nghèo? Vì người cùng khổ, tự họ đã sinh sống khó khăn, đâu có dư dả thức ăn mà cúng dường chúng ta. Nếu khiến họ cố ý phát tâm thì cũng chỉ là lòng có dư mà sức không đủ. Chúng ta đã không có thức ăn cứu tế họ, đâu lẽ lại thêm gánh nặng cho họ. Trái lại, chúng ta đến xin nhà giàu, họ bố thí chút thức ăn đối với họ chẳng nhầm gì. Cho nên tôi xin nhà giàu, không xin nhà nghèo là vì vậy. Tu Bồ Đề nói rõ quan niệm của mình. Vị tỳ kheo kia mới thôi không nói nữa. Trong tăng đoàn, người có phong độ tương phản với Tu Bồ Đề là Đại Ca Diếp. Tu Bồ Đề xin giàu chẳng xin nghèo, còn Đại Ca Diếp xin nghèo chẳng xin giàu. Tu Bồ Đề không hiểu rõ dụng tâm của Đại Ca Diếp, nhưng một buổi chuyện trò rỗi rảnh mới hỏi: Tôn giả Đại Ca Diếp, thái độ xin ăn nhà nghèo của ngài trái ngược với tôi. Tôi vô phép, xin ngài nói cho biết nguyên nhân. Tôn giả Tu Bồ Đề, chúng ta là sa môn xuất gia, làm việc theo đạo lý, đó là phước điền của nhân gian. Chúng ta thọ sự cúng dường của họ là để cho họ có cơ hội tăng trưởng phước huệ. Tôi đến nhà nghèo khất thực là để cho họ gieo phước điền đi trừ nhân nghèo khổ cho tương lai. Người giàu đã nhiều phước đức, chúng ta cần gì thêm hoa trên gấm? Lời nói của Đại Ca Diếp một mặt giải thích cho mình, một mặt để đả kích Tu Bồ Đề xin giàu không xin nghèo. Tu Bồ Đề nghe xong chỉ gật đầu. Tôn giả không bắt buộc người phải giống mình, chỉ nói khất bần, khất phú đều là vì lợi ích chúng sanh. Tôn giả, phương tiện của Phật Pháp rất nhiều, chúng ta mỗi người có thể tự làm theo đường lối riêng, kỳ thật đều là giáo pháp của Thế Tôn. Thái độ khất thực của Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp thành hai thái cực đối chọi nhau. Lời nói và cung cách của hai vị sau Đức Phật biết được, ngài đều không tán thành cả hai và từng quở trách tâm hai người không quân bình, đều không hợp với pháp khất thực. Pháp khất thực chân chánh là không chọn lựa nghèo giàu, không chia dơ sạch, oai nghi nghiêm túc, thứ lớp hành khất. Đại Ca Diếp cố chấp hơn, sắc thái khổ hạnh rất mạnh. Tôn giả xưa nay không nguyện xả bỏ khổ hạnh. Tu Bồ Đề tánh rộng rang, đối với chỉ thị của Phật trăm y trăm thuận. Từ đó tôn giả sửa đổi thái độ khất thực của mình, luôn luôn cảm ơn mà tiếp thọ lời chỉ giáo của Như Lai. 5. Rơi lệ trên hội Bát Nhã. Tu Bồ Đề ở trong tăng đoàn nghe pháp tu hành rất nhiệt tâm. Trong 16 hội, 4 nơi thuyết pháp Bát Nhã nếu như không đi giáo hóa ở địa phương khác thì chưa từng vắng mặt. Một hôm, Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Viên dự bị thuyết Kim Cang Bát Nhã. 100,000 đệ tử trì bát khất thực trong thành trở về đều tuần tự đi diệu quanh Đức Phật. Trước tiên, Thế Tôn nhắm mắt tịch tọa, và trong chúng không ai dám hướng Phật đưa ra vấn đề hỏi han. Lúc ấy, Tu Bồ Đề hiểu rõ ý Phật, ở trong đại chúng đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, đảnh lễ Phật rồi, cung kính hỏi: Bạch Thế Tôn, đệ tử chúng con đều biết Thế Tôn là bậc tối thiện, nhiếp khổ chúng con. Nhưng đối với hàng tiện nam tín nữ phát tâm Bồ Đề, làm thế nào để an trụ? Với những vọng niệm nhiễu loạn như thế, làm thế nào có thể hành phục? Xin Đức Thế Tôn từ bi vì đại chúng tuyên nói. Câu hỏi của Tu Bồ Đề, Phật rất hoan hỷ, khen ngợi tôn giả hiểu rõ căn ý đại chúng. Ngài đáp: Như muốn an trụ nơi tâm Bồ Đề, không bị vọng niệm quấy rối, thì khi bố thí nên hành bố thí vô tướng, khi độ sanh nên hành độ sanh vô ngã, nên y theo đó mà an trụ, y theo đó mà hạnh phúc. Vô tướng bố thí, vô ngã độ sanh. Tu Bồ Đề thầm thâm liệu giải đạo lý và nghĩa thú này. Tôn giả cảm kích pháp âm của Phật, vui mừng rơi nước mắt, quỳ dài trước tòa của Thế Tôn thưa: Bạch Phật, từ khi con làm người đến nay, cái đạo lý sâu xa vi diệu như thế này mới được nghe đến lần đầu. Từ đây con không còn dính vào chấp pháp và chấp ngã, bổn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả cũng không thể trói buộc con. Lìa tất cả chấp trước mới thấy được lý không, lìa tất cả danh tướng mới thấu đáo nhân sanh. Hôm nay con đã thể hội tâm ý của Phật, như là nhận thức rõ chính con. Tu Bồ Đề khai ngộ, từ đó được xưng là bậc giải không đệ nhất. 6. Nghe tích xưa tăng lòng tin. Đức Thế Tôn tuy biết Tu Bồ Đề đã lìa chấp trước, nhưng vì lòng từ bi lại thêm một phen tha thiết nhắc lại sự tích tu hành của mình, để làm tăng thêm lòng tin của Tu Bồ Đề trong sự bố thí, vô tướng và độ sanh vô ngã. Đức Phật hồi tưởng lại đời quá khứ và kể rằng: Tu Bồ Đề, trong đời quá khứ ta từng tu hành trong núi sâu, trải qua một đoạn nhân duyên như sau. Khi ta đang tịnh tọa dưới cội cây đại thọ, nhắm mắt nghiền ngẫm những lẽ bí áo của vũ trụ và khởi nguyên của nhân sanh, bốn bề gió mát lai rai, hoa cỏ bay bùi hương u nhã, hút nhiên một trận cười lạnh lót vang lên. Ta mở mắt nhìn xem, té ra một bầy cô nương yêu kiều diễm lệ đang đứng trước mặt ta. Bọn họ mặc y phục cung nhân, châu ngọc óng ánh, khiến người mới nhìn không tưởng là tiên nữ trên trời thì cũng là dương phi chúng nhân gian. Họ nắm tay nhau cười nói đến trước ta, hỏi: Ông đạo ạ, ở chỗ núi cao rừng rậm này sao nhắm ngồi tu một mình? Ông không sợ cọp, beo, hùm, sói làm hại sao? Ta nhìn các cô, ngồi nghiêm chỉnh đáp: Thưa các cô nương, ở trong núi sâu này mà tu đạo, đích thị chỉ có mình tôi. Tu hành không nhất định phải có nhiều bạn lữ. Người có lòng từ thì rắn độc, thú dữ không làm tổn hại. Ở chúng thành thị, những thứ tiền, vàng, sắc đẹp, cai trị hạ khắc uy quyền cũng là một thứ hộ báo xài lang của rừng núi đấy. Ta nói vậy, bọn cung nữ kia liền từ bỏ thái độ kiêu mạn, cung kính thỉnh ta thuyết pháp. Ta bèn ngắt một bông hoa nhỏ bên cạnh, tiếp tục nói: Này các cô, người đời xưa nay ưa tìm cầu khoái lạc, nhưng khoái lạc cũng có thứ chân thật, thứ giả dối, có lâu dài và ngắn ngủi tạm bợ. Tiếc là mọi người đều bị mê hoặc bởi thứ khoái lạc hư giả và ngắn ngủi. Giống như đóa hoa này, tuy thật đẹp nhưng không vĩnh viễn nở hoa bay hương. Tuổi trẻ với sắc đẹp, sức khỏe và sự hùng mạnh đều không đủ cho chúng ta nương tựa. Người đời quý ở chỗ học đạo, mong được thăng hoa sinh mệnh, được kéo dài sức sống, đó mới là việc khẩn yếu. Lúc ta đang nói, bỗng một người mặc y phục dương giả, tay cầm gươm báo, từ rừng cây bước ra, đến bên ta lớn tiếng mắng rằng:
Mi là ai? Dám cả gan đùa cợt cái cung phi của ta!
Đại dương, xin phép hỏi quý danh của ngài, xin đừng hạ nhục người như thế. Ta thấy y đến với vẻ hung bạo, phải nói như vậy.
Ngươi ngủ mê phải không?
Nhà vua hung hăng nói:
Hoài danh của ta chấn động khắp nơi, ngươi khá không biết ta là Ca Lợi Dương sao? Hèn gì dám cả gan mê hoặc cung phi ta.
Đại dương, xin đừng nói thế. Người tu hành nhẫn nhục, không mắng trả lại nhà vua, nhưng ngài tạo khẩu nghiệp ấy, tương lai sẽ không tốt đâu.
Ngươi tu hành nhẫn nhục à? Ta sẽ cắt đứt thân thể ngươi ra từng mảnh, xem ngươi còn nói tu nhẫn nhục không.
Tu Bồ Đề, lúc ấy Ca Lợi Dương xuống gươm xẻo tai, móc mắt, xẻo mũi, chặt hai tay hai chân ta đứt đoạn, mà ta vì muốn độ chúng sanh, vì lòng từ đối với chúng sanh, lúc ấy không có chút gì sân hận. Ta theo tinh thần độ sanh vô ngã, dần dần tu tập tích chứa phước huệ trang nghiêm quả Phật. Tu Bồ Đề, hành hung người không thể thắng người, chỉ có người hành nhẫn nhục mới là người thắng lợi tối hậu. Tu Bồ Đề nghe qua một đoạn sự tích nhân duyên tu hành của Đức Thế Tôn thời quá khứ, rất là cảm động. Tôn giả thể hội được chân lý vô ngã tối cao và đạt đến huệ không sâu xa. 7. Không là gì? Đối với lời chỉ dạy của Phật, Tu Bồ Đề biết rõ sự tương quan nhân duyên trong vũ trụ. Tất cả đều do nhân duyên thành lập, cũng do nhân duyên tiêu diệt. Nhân duyên là lời chú giải rõ ràng nhất cho lý không. Không chẳng phải là không của cái chẳng có gì, cũng chẳng phải trống rỗng không ngơ. Không chẳng hề lìa nhân quả của sự vật mà có. Không chẳng phải là phá hoại nhân duyên sanh ra các pháp. Không là đầy đủ tính chất cách mạng và tính chất tích cực. Không là nghĩa lý của Phật Pháp Đại Thừa. Không đại biểu cho tinh thần Phật giáo Đại Thừa. Chẳng phải đệ tử Phật cố nhiên không thể hiểu rõ được lý không.
Đây có một số đệ tử Phật cũng ít thấu hiểu rõ diệu nghĩa của không. Tu Bồ Đề thường than rằng người hiểu không quá ít. Một hôm, một ngoại đạo Bà La Môn thuộc giới trí thức gặp Tu Bồ Đề trên đường đi, bèn chất vấn:
Tôn giả Tu Bồ Đề, nghe nói Ngài là người giải không đệ nhất trong hàng đệ tử Phật. Tôi xin hỏi, tất cả sự vật trên thế gian đều tồn tại rõ ràng mà Ngài cho là không, giải thích là không, thì làm sao cho trọn vẹn lời giải thích ấy?
Tu Bồ Đề đưa tay chỉ một ngôi nhà và nói: Ông xem gian phòng này do bốn yếu tố đất, nước, gạch, ngói và các nhân duyên hòa hợp mà thành hình. Nếu đem phân tán đất, nước, gạch, ngói thì tướng trạng cái phòng còn không có, mà tên gọi gian phòng cũng không có đốt. Từ phương diện tất cả đều do hòa hợp, có thể thấy lý không? Gian phòng này mà ở trong thôn xóm này thì thật ngon lành, đẹp đẽ, tinh xảo. Nhưng nếu đem so sánh nó với những phòng ốc của chúng đô thành thì nó thật là xấu xí, đơn sơ, nhỏ hẹp. Những phòng ốc nguy nga cao lớn của phố thị mà đem so sánh với hoàng cung của thành Xá Vệ thì rõ ràng không đủ sức để nói. Từ mặt xử lý tương đối ấy cũng có thể thấy lý không. Không chẳng phải là phủ định hết thảy. Không có bối cảnh của không, có nội dung của không. Không đó là diện mục bổn lai của tất cả sự vật. Bà La Môn nọ nghe xong trầm tư một phen, đưa tay làm lễ Tu Bồ Đề, nói:
Tôn giả, Ngài chẳng hổ danh là bậc đệ tử giải không đệ nhất của Phật Đà. Lời chỉ dạy của Ngài khiến tôi rất cảm phục. Thiệt xấu hổ cho tôi, chẳng đủ tư cách cùng Ngài đối luận. Xin chào Ngài, chúng ta sẽ gặp sau.
Tu Bồ Đề trang nghiêm gật đầu chào, vẽ một nét trong không trung biểu thị ý rằng:
Đang lúc ông tóc đen thành tóc bạc, đang lúc ông thấy trên cành lá rụng xuống đất, rồi lại hoa rơi, hạt rụng, nảy mầm, tăng trưởng và nở hoa kết trái, qua bao nhiêu tuần hoàn biến hóa và trở lại nguyên thể của nó, Ngài nhớ kỹ đó là không. Và họ chia tay.
8. Người thứ nhất nghênh đón Đức Phật. Tu Bồ Đề thị chứng lý không, tuyên dương lý không. Tất cả oai nghi đi đứng nằm ngồi của tôn giả cũng biểu thị lý không. Một hôm, bỗng nhiên không thấy bóng Đức Phật trong tăng đoàn, tứ chúng đệ tử xôn xao tìm kiếm, đều không biết Đức Phật đi đâu. Sau ngày A Na Luật dùng thiên nhãn xem xét mới biết Thế Tôn đã lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho Thánh Mẫu Ma Gia Phu Nhân, khoảng 3 tháng nữa mới trở xuống. A Na Luật báo cho đại chúng biết tin ấy. Mọi người đều mong mỏi, mỗi một đệ tử đều cảm thấy một ngày không gặp Phật lâu bằng 3 năm. 3 tháng trôi nhanh, Đức Thế Tôn lại trở về dân gian. Đang khi Ngài chưa đến tăng đoàn, các đệ tử biết tin đều tranh nhau nghênh đón. Lúc ấy, Tu Bồ Đề đang vá y trong một hang động tại núi Linh Thú, nghe truyền tin Đức Phật trở về, liền đứng dậy buông áo xuống, cũng định đi nghênh tiếp. Ngay lúc đó, trong tâm khởi lên một ý nghĩ, tôn giả lại ngồi xuống chỗ cũ. Tôn giả nghĩ rằng:
Ta đi đón Phật để làm gì? Chân thân của Thế Tôn không thể thấy bằng sáu căn. Ta mà đi nghinh tiếp Ngài, chẳng khác nào cho rằng pháp thân Ngài do tứ đại hòa hợp. Đó là ta không nhận thức được ánh không của các pháp. Không thấy tánh không, tức là không thấy được pháp thân Phật. Vì pháp thân Phật chính là tánh không của các pháp, không có chủ tạo tác, cũng không bị tạo tác. Muốn thấy Phật, trước tiên phải hiểu rõ ngũ uẩn, tứ đại là vô thường, biết rõ tất cả sự vật hiện có đều không tịch, biết các pháp xung la vạn tượng là vô ngã, không ngã, không nhân, không năng tác, không sở tác. Tất cả pháp đều rộng lặng, pháp tánh biến khắp mọi nơi, pháp thân Phật chỗ nào cũng có. Ta phụng hành giáo pháp của Phật là thể chứng lý không của các pháp. Ta nghĩ mình không nên lầm mê trên sự tướng. Với nhận thức ấy, Tôn giả lại an nhiên ngồi vá áo, không đến nghinh tiếp Đức Phật. Phật trở về thật là sự vui mừng lớn lao trong tăng đoàn. Chỗ nào cũng đầy vẻ hân hoan. Mọi người đều muốn bái yết Phật trước người khác. Khi ấy, trong hàng tỳ kheo ni có bà Liên Hoa Sắc, thần thông đệ nhất, là người đón Phật trước nhất. Bà vừa đảnh lễ Phật vừa nói: Bạch Thế Tôn, đệ tử là Liên Hoa Sắc, người thứ nhất nghinh đón Thế Tôn, xin Phật nhận cho con bái yết. Đức Phật mỉm cười chậm rãi nói: Liên Hoa Sắc, ta trở về nghinh đón ta trước nhất chẳng phải là ngươi đâu. Liên Hoa Sắc lấy làm ngạc nhiên, nhìn hai bên, trưởng lão Đại Ca Diếp đều còn ở phía sau. Liên Hoa Sắc hoài nghi, thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, đệ tử chẳng dám hỏi, nhưng trước con ai là người nghinh đón Ngài? Đức Phật lại mỉm cười, nhìn các đệ tử đông đảo kéo đến, trả lời Liên Hoa Sắc mà cũng như bảo với đại chúng: Các ông rất tốt, xa xôi đến mấy cũng đi đón ta, nhưng người gặp ta trước nhất chính là Tu Bồ Đề. Ông ấy lúc này đang quan sát tánh không của các pháp trong hang núi Kỳ Xà Quật. Ông ấy mới là người chân chánh nghinh tiếp ta. Người thấy pháp mới là người thứ nhất thấy Phật, người đệ nhất nghinh tiếp Phật. Liên Hoa Sắc và các đệ tử nghe Phật nói mới biết, đối với giáo pháp của Thế Tôn, đối với việc lãnh hội chân lý vũ trụ, mọi người đều không bằng Tu Bồ Đề. Qua lời khen ngợi đặc biệt của Thế Tôn, Tu Bồ Đề càng nổi danh, càng được đại chúng tôn kính. 9. Vị A-la-hán số 1 trong loài người. Lối sống và tâm tư của Tu Bồ Đề rất điềm đạm, tự tại, thường ở trong không tam muội giải thoát. Làm người trên cõi đời này, dù là một ông thánh đi nữa cũng lắm phen bị chê cười phỉ báng. Cho nên chẳng kể bạn như là một viên ngọc không tì vết, xa lìa mọi thứ danh văn lợi dưỡng, vì chúng sanh giúp ích rất nhiều, vậy mà cái bọn phàm phu tục tử của thế gian cũng muốn kiếm chuyện nói xấu bạn thế này thế nọ. Tu Bồ Đề tu đạo hoằng hóa, mỗi ngày làm việc lợi lạc khắp quần sanh, nhưng nhân tình ấm lạnh, miệng lưỡi lắm lời cũng không buông tha Tôn giả. Song Tôn giả xem những thứ ấy như gió thoảng ngoài tai, chẳng hề động tâm sanh lòng. Một hôm, trên đường thuyết pháp hoằng hóa, Tôn giả nghe có người phê bình mình. Họ nói, Tu Bồ Đề là cái thá gì? Ông ấy chẳng làm nên tích sự. Ở trong tăng chúng giống như một tên ngáo, không có chút sống động, coi cho ra hồn. Lại có các tỳ kheo nghe như vậy, bất bình dùng Tôn Giả. Họ hỏi Tu Bồ Đề sao không trả lời lại. Tu Bồ Đề an nhiên, hòa nhã mà đáp. Thưa các vị, đa tạ các vị có lòng yêu mến bạn đạo, nhưng xin các vị chớ có cởi lòng bất bình như vậy. Biện bạch vô ích là một thứ tranh luận. Tranh luận là tâm còn hơn thua, rất trái xa chân lý. Chúng ta là người tu, đối với những lời dèm pha, vị bán, cho tới nghịch cảnh, ma nạn, đều phải xem đó như là cái duyên tăng thượng để trợ đạo. Nhờ đó mà tiêu trừ nghiệp chướng, lại tăng lòng tin mạnh mẽ. Vả lại, trong thế giới của chân lý, không có chuyện tranh cãi. Chân lý là không ta, không người, không đây, không kia, không có cao thấp, không còn thánh phàm. Tôi đã biết lý chân không vô trụ, một tướng bình đẳng. Cho nên cái tâm của tôi như vạn lý tình không, một chút xíu cũng không có. Tôi biện bạch với họ để làm chi? Tu Bồ Đề, giải không tấm lòng và tâm niệm khoáng đạt tự tại như thế, nên các tỳ kheo rất khâm phục tác phong của Tôn Giả. Tu Bồ Đề đối với chúng sanh luôn dùng đức nhẫn nhục, thật là người cao tượng hạt nhất. Tôn Giả thường nói, nếu như có chúng sanh nói tôi đứng hoài không tốt, thì tôi liền ngồi suốt ngày. Như còn chê tôi ngồi hoài không được, thì tôi sẽ đứng luôn cả ngày. Tôi đối với tất cả pháp không gợi một tí phiền não, và không làm phiền một chúng sanh nào. Tu Bồ Đề hay tùy thuận thế gian, hành đại nhẫn nhục, đối với bất cứ ai đều không não loạn họ, không tranh cãi với họ, đều là vì Tôn Giả thông đạt tánh không. Đức Phật biết Tu Bồ Đề tu hành như thế, rất hoan hỷ, vui lòng. Một hôm, trên hội Bát Nhã, Ngài khen ngợi. Tu Bồ Đề, trong hạng đệ tử ta, người tu đạt đến trình độ như ông thật hiếm có. Ông đã thị chứng vô tránh tam bụi, đó là đệ nhất trong loại người. Ta chúc mừng cho ông. Ông đã là vị A-la-hán ly dục bậc nhất. Tu Bồ Đề được Phật khen ngợi, trong tâm rất cảm kích, mừng vui, nhưng lại chẳng dám tự đắc. Tôn Giả chắp tay đảnh lễ và nói, Bạch Thế Tôn, Ngài ban cho đệ tử chúng con những lời từ bi ái hộ, khích lệ chúng con đem hết tâm tư cùng bất tận sự cảm kích. Thế Tôn nói con là bậc nhất trong loài người, là A-la-hán ly dục số một. Nhưng con chẳng hề nghĩ rằng con là A-la-hán ly dục. Nếu con nghĩ như vậy thì chưa dứt hết ngã chấp, rốt cuộc cũng còn chìm đắm trong pháp chấp, có chứng, có đắc. Bạch Thế Tôn, con không nghĩ như vậy, cũng không làm như vậy, vì nhân duyên vô sanh, vô vi. Đức Thế Tôn mới nói với con những lời ái hộ, mỹ mãn. Thật ra, chính Tôn Giả Xá Lợi Phất, Tôn Giả Mục Kiền Liên mới đúng là bậc A-la-hán ly dục. Tu Bồ Đề rất khiêm tốn và rất khéo dụng lời. Từ đó chúng ta có thể biết Tôn Giả là một vị thánh A-la-hán. 10. An tọa trong độc đá, mưa hoa rơi rơi. Tu Bồ Đề là vị A-la-hán ly dục, không tranh hơn thua với thế gian, không mong muốn gì ở thế gian. Có khi tôn giả ở trong tăng đoàn tu học cùng với đại chúng, dự nghe lời Phật dạy. Có khi tu tập thiền định trong rừng, pháp nghĩ lại càng cao sâu. Núi Kỳ Xà Quật là một danh sơn, đỉnh non tú lệ, rừng sâu trúc dày, phong cảnh rất hợp với người tu. Đức Thế Tôn thường ngự đến đây cũng vì lý do ấy. Tu Bồ Đề rất thích đối sống trong núi, cho nên lúc nào cũng thấy ở Linh Thú Sơn. Gặp ngày trời quang mây tạnh, tôn giả tọa thiền dưới gốc cây, bên sườn núi, hoặc kinh hành quán tưởng. Gặp lúc mưa gió thì vào trong động, hoặc núp dưới cội đá tùy chỗ an thân. Đối với tôn giả, núi sâu rừng rậm là một đạo tràng kín đáo tu hành rất tốt. Ban ngày chim bay thú chạy bên cạnh, đêm đến trăng sao trùng dế làm bạn bè, chốn thiên nhiên phong quang vô hạn. Tu Bồ Đề thường nghĩ, người ta vốn từ cõi không mà đến, cũng nên trở lại với thiên nhiên không tịch. Một hôm, Tu Bồ Đề ngồi thiền trong thạch động, nhập không tam muội, công hạnh thâm sâu ấy cảm động đến chư thiên hộ pháp. Rất nhiều vị trời xuất hiện trên không, rải thiên hoa bay phơi phới trước tôn giả, chắp tay khen ngợi Tu Bồ Đề. Tôn giả, làm người có danh vọng tiền của thế gian thì chẳng có gì đáng tôn đáng quý. Dù cho quốc vương phú hào cũng đều bị trói buộc trong phiền não dục vọng. Tôn giả đúng bậc tôn quý trên thế gian, thật là người đại tu hành như ngài. Hiện nay ngài nhập không tam muội, ánh sáng quái đức của ngài chiếu suốt thiên cung của chúng tôi. Tu Bồ Đề ở cõi người xứng đáng thọ sự cúng dường của cõi trời. Ngài khéo nói bát nhã, lúc nào cũng dạo chơi ở chốn không tam muội như trời xanh vạn dặm. Ngài thoát khỏi phàm tình nhân gian, dù phiền não hắc ám hay bồ đề trong sáng cũng không thể che mờ tôn giả. Ngài cắt đứt dây sắt dục tình và bẻ gãy xích vàng pháp chấp. Tôn giả vĩ đại, xin hãy tiếp thọ hoa trời cúng dường. Chúng tôi xin đảnh lễ tôn giả để tỏ lòng tôn trọng. Lời xưng tán của thiên nhân, hoa trời rơi tán loạn, kinh động đến Tu Bồ Đề. Tôn giả sau khi xuất định hỏi thiên nhân: các ông là ai? Vì sao đến đây mưa hoa khen ngợi ta? Vị trụ lãnh chư thiên chắp tay thưa: tôi là Thiên Đế Thích, mấy vị kia đều là thiên nhân. Vì sao các vị ân cần khen ngợi tôi như thế? Chúng tôi kính trọng tôn giả nhập không tam muội, khéo thuyết bát nhã. Tôi chưa từng nói một chữ bát nhã, cớ sao các ông khen ngợi? Tôn giả không nói, chúng tôi không nghe. Không nói không nghe là chân bát nhã. Tu Bồ Đề nghe xong hài lòng mỉm cười, khen chư thiên. Trên hội bát nhã, Đức Phật nói pháp vi diệu tập thâm. Lúc ấy, các ông hộ trì đạo tràng đã tính thọ thâm hiểu. Đa tạ các ông đã đem hoa thơm rải cúng, nguyện thiên hoa này mùi hương biến mãn cõi người cõi trời. Tu Bồ Đề nói xong, chư thiên lại làm lễ một lần nữa, từ từ biến mất trong mây. Chư thiên bưa hoa cúng dường, trừ Đức Phật chỉ có tôn giả Tu Bồ Đề mới có danh dự đặc biệt ấy. 11. Chư thiên tấu nhạc thăm bệnh. Tu Bồ Đề thường trú tại núi Kỳ Xà Quật. Một hôm, bỗng nhiên tứ đại bất hòa, ma bệnh vấn vít Tôn giả, khiến thân tâm cảm thấy mệt mỏi, không an. Là một vị thánh, sức tu hành thâm hậu mà còn bệnh sao? Nhiều người không thông hiểu được chuyện này. Thật ra, sát thân bị nghiệp báo chiêu cảm là pháp hữu vi. Đã là pháp hữu vi, đâu tránh khỏi hiện tượng khổ, không, vô thường. Tu Bồ Đề đã chứng thánh quả, tinh thần của Tôn giả giải thoát, nhưng sắc thân hữu vi còn đó. Sắc thân là pháp thế gian, đương nhiên phải chịu luật sanh, lão, bệnh, tử của thế gian. Khi Tôn giả cảm thấy bệnh trầm trọng, bèn đem tọa cụ trải trên đất và ngồi kiết già, đoan thân chánh ý tư duy. Cái bệnh khổ của thân này từ đâu đến? Ta phải làm gì để có thể hết bệnh? Tu Bồ Đề tự hỏi một cách thâm sâu như thế và nghĩ tiếp. Nguyên nhân đưa đến thân bệnh này hoặc là nghiệp báo quá khứ đến thời phải chịu, hoặc là chứng duyên của đời hiện tại, thuốc men chẳng thể trừ tận gốc. Chỉ có tin sâu nhân quả, sám hối tội nghiệp, tu tập thiền quán, từ tâm không khổ để khiến thân không khổ. Tu Bồ Đề thiền quán và chánh niệm như thế, lập tức cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, tự tại, không còn chút bệnh nào cả. Ngay lúc ấy, Thiên Đế Thích dẫn thêm 500 thiên nhân và rất nhiều nhạc thần từ trên không bay xuống kỳ xà quật. Thiên Đế Thích liền bảo nhạc thần tấu khúc quỷ vấn. Nhạc thần vâng lệnh đến trước Tôn giả khẩy đờn lưu ly. 500 thiên nhân đồng ca rằng: Tôn giả đức vọng như trời cao thay, Tôn giả tu hành như trường thủy thay, qua cõi bể sanh tử, tiêu dứt lửa hữu vi, già bệnh thống khổ đều đoạn trừ, hành nghiệp nếu sám trừ, cấu uế mới diệt hết. Nguyện Tôn giả tỉ ngộ từ thiền định, Tôn giả bệnh khổ liền tiêu trừ, Tôn giả thân người được lành bệnh. Tấu khúc chấm dứt, tiếng ca vừa ngưng. Thiên Đế Thích mang quyến thuộc đến đảnh lễ Tôn giả. Tu Bồ Đề từ bi đáp lễ và khen rằng: Khúc ca và nhạc điệu của các ông thật là di diệu hòa ca. Chúng tôi xin thỉnh vấn Tôn giả, hiện thời bệnh của ngài còn hay hết? Thiên Đế Thích cung kính hỏi thăm. Tôn giả bèn bảo vua trời rằng: Các pháp từ nhân duyên sanh ra, các pháp lại theo nhân duyên mà diệt. Nhân duyên hòa hợp thì pháp thành, nhân duyên ly tán thì pháp bại hoại tan rã. Các pháp cùng nhau rối loạn, các pháp cùng diệt. Trong pháp sanh pháp, mỗi pháp tự nó có quả báo nhân duyên. Pháp hắc dùng pháp bạch đối trị, bạch pháp dùng hắc pháp đối trị. Cũng như bệnh tham dục cần dùng quán bất tịnh để đối trị, bệnh sân nhuế dùng tâm từ bi đối trị, bệnh ngu si dùng trí tuệ bát nhã đối trị. Tất cả trên thế gian đều là không, chẳng có tướng ngã, chẳng có tướng nhân, không có phân biệt nam nữ, không có phải trái chẳng đồng, tất cả là pháp dĩ như thế. Các ông thấy kia, gió giông trỗi ngã đại thọ, hoặc là sương tuyết làm héo nụ hoa, làm cho cây cỏ khô gãy, như khi gặp gió xuân mưa nhẹ thì tự nhiên khôi phục lại mầm sống. Các pháp rối loạn cũng có khi tự bình định. Một chút bệnh tật của thân tôi, đó là khi các pháp rối loạn, có thể dùng pháp tủy cam lồ của Đức Phật và pháp tiền quán như gió xuân, bệnh của tôi lại chóng lành mạnh. Đa tạ các vị cực nhọc đến đây. Hiện tại thân tâm tôi rất an ổn, tự tại. Trời Đế Thích nghe xong rất hoan nghị, đảnh lễ tôn giả và cùng các thiên nhân trở lại cõi trời. Tu Bồ Đề nhìn theo họ và ngâm: Thế Tôn khai tị chúng ta, bệnh khổ pháp Phật mới hay trị lành. Chẳng cần đợi bệnh lo tu, bình thường cốt yếu văn tư rồi hành, cơ duyên chứng ngộ sẵn dành, sám hối nghiệp chứng mới đành an tâm. Tinh lý nhân quả thậm thâm, tích chứa phước huệ để tăng đạo màu, đó là diệu dược trong đời, trị lành mọi bệnh, mọi thời khổ đau. 12. Xương minh lý không, trên hội Bát Nhã. Tu Bồ Đề, tuệ không sâu dày, chẳng những có thể khám phá những lời khen chê của thế gian, giải thoát mọi ràng buộc của vật chất, mà cũng có thể dùng trí Bát Nhã và thiện quán để giải trừ bệnh khổ của thân tâm. Một hôm, trên hội Bát Nhã, Đức Phật bảo Tu Bồ Đề: Tu Bồ Đề, ông rất có biệt tài, thể hội sâu xa lý chân không. Hôm nay, các vị Bồ Tát nhóm họp nơi đây, ông có thể giải thuyết pháp tương ưng của Bát Nhã Ba La Mật cho họ, để giúp cho sở học của các vị ấy thêm đầy đủ, để cùng nhau nỗ lực tinh tấn. Phật nói như thế, chúng hội tại tòa đều biết pháp môn Bát Nhã là pháp môn tầm thâm quyền diệu. Mọi người đều khởi nghĩ: Tôn giả Tu Bồ Đề có thể dùng trí tuệ biện tài của mình để tuyên thuyết pháp di diệu như thế chăng? Hay là nương sức oai thần của Đức Phật mà nói ra? Tu Bồ Đề biết tâm hội chúng, bèn nói: Từ mệnh của Thế Tôn không thể cãi lại. Chúng đệ tử, mỗi khi thuyết giáo, không kể là giáo pháp cạn sâu, như nếu nói được khế lý, khế cơ, đều là nhờ oai thần của Phật, nương sức thần của Ngài mà nói pháp. Khuyên người tu học mới là đạt được bổn thể của pháp, mới là tương ưng với thực tướng các pháp, mới có thể thông đạt được tâm ý của Thế Tôn. Hôm nay, tôi đương oai thần của Phật tuyên thuyết về lý tương ưng của Bát Nhã Ba La Mật trong sự tu học đạo Bồ Tát. Đó chẳng phải là sức trí tuệ biện tài của tôi. Lời nói của Tu Bồ Đề rất khiêm cung. Tôn giả nói xong lại đảnh lễ Đức Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, đệ tử dâng lời dạy của Ngài nói về pháp tương ưng giữa Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng có pháp nào tên là Bồ Tát ư? Pháp nào gọi Bát Nhã Ba La Mật ư? Còn chẳng thấy có pháp tên gọi là Bồ Tát, cũng chẳng thấy có pháp tên Bát Nhã Ba La Mật. Trên danh xưng của hai pháp ấy, con cũng chẳng phân biệt. Con dùng nhận thức này mà nói về sự tương ưng giữa Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, cung trịnh Thế Tôn từ bi khai tị trước, con có thể làm đầy đủ sở học cho các Bồ Tát chăng? Đức Phật hoan nghị trả lời: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ có danh từ Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ có danh từ Bát Nhã Ba La Mật. Có danh xưng Bồ Tát và Bát Nhã cũng chỉ là danh xưng mà thôi. Điều ấy vốn không sanh, chẳng diệt. Tuy nhiên, y tiện nói bày mới giả lập danh xưng. Giả danh ấy không phải ở trong, không phải ở ngoài, cũng không ở khoảng giữa. Xưa nay là bất khả đắc. Tí như nói rằng ngã cũng chỉ có giả danh. Bổn thể của ngã xưa nay vốn chẳng sanh diệt. Các pháp hữu vi như mộng, như tiếng gian, như hình bóng, như huyện hóa, như sóng nắng, như trăng dưới nước. Do đó, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn chứng đắc pháp bất sanh bất diệt, cần phải tu học giả danh và giả pháp của Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tường và vô tường, vui và khổ, ngã cùng vô ngã, không với bất không, hữu tướng và vô tướng, hữu vi và vô vi, cấu và tịnh, sanh cùng diệt, tiện với ác, hữu lậu và vô lậu, tí gian cùng với xuất tí gian, luân hồi với niết bàn, đều là không thể chấp trước phân biệt, và tất cả pháp khác đều như thế cả. Này Tu Bồ Đề, vì sao nói như thế? Khi Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật, không nên đối với các pháp khởi tượng phân biệt, nên trụ nơi không, trụ nơi vô phân biệt. Bồ Tát tu sáu pháp Ba La Mật và những hạnh khác, không thấy có tên gọi Bồ Tát, cũng không có tên gọi Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát chỉ nên cầu nhất thiết trí, biết tất cả là thật tướng các pháp. Thật tướng ấy cũng chẳng nhơ, chẳng sạch. Nếu như Bồ Tát hay y như thế mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, biết danh tướng đều là quyền xảo giả lập, thì đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức và tất cả các pháp khác đều chẳng sanh chấp trước. Có trí tuệ cũng không chấp trước, có thần thông cũng không chấp trước. Đối với tất cả mọi thứ đều không chấp trước. Vì sao vậy? Vì nếu có chấp trước đều là bất khả đắc. Tu Bồ Đề, tu Bát Nhã Ba La Mật như vậy, đối với tất cả pháp không chấp trước, mới hỗ trợ hoàn thành công tu Bát Nhã, mới tấn nhập hành giả vào chánh vị, mới có thể trụ ở địa vị bất thối, đầy đủ thần thông, dạo chơi các cõi Phật, hóa độ lợi lạc chúng sanh, trang nghiêm Phật độ, tự mình an trụ nơi cảnh giới tự tại. Tu Bồ Đề, sắc là Bồ Tát ư? Thọ, tưởng, hành, thức là Bồ Tát ư? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là Bồ Tát ư? Địa, thủy, hỏa, phong, không, thức là Bồ Tát ư? Người xa lìa hết thảy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, địa, thủy, hỏa, phong, không, thức là Bồ Tát ư? Bạch Thế Tôn, tất cả những thứ kể trên đều chẳng thể gọi là Bồ Tát. Tu Bồ Đề, ông nói những thứ ấy không phải là Bồ Tát. Vì cớ gì? Có thể nói rõ được chăng? Bạch Thế Tôn, chúng sanh xưa nay là chẳng thể biết, chẳng thể được, không kể là thứ pháp gì cho đến Bồ Tát đều là như thế. Nói có pháp ấy, nói không có pháp ấy, và nói xa lìa tất cả pháp tánh ấy, đều chẳng thể gọi là Bồ Tát.
Đức Phật nghe Tu Bồ Đề trả lời, rất vừa ý khen rằng:
đúng vậy, này Tu Bồ Đề, gọi là Bồ Tát, gọi là Bát Nhã Ba La Mật, đều là bất khả đắc. Bồ Tát tuy tu tập mà vốn không tu tập.
Tu Bồ Đề: ta lại hỏi ông, các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vân vân là nghĩa Bồ Tát chăng?
Bạch Thế Tôn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vân vân đều chẳng phải là nghĩa Bồ Tát.
Tu Bồ Đề hiểu sâu rõ ràng, đáp lại như thế. Đức Thế Tôn hoan nghị, lại hứa khả cho Tôn giả.
Tu Bồ Đề, ông nói rất đúng. Khi Bồ Tát tu tập trí tuệ Bát Nhã, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, các pháp hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc hữu di, hoặc du di, vân vân, đều là bất khả đắc. Bồ Tát nên dùng tâm như biển rộng trời không để tu tập Bát Nhã.
Này Tu Bồ Đề, ông nói ông không thấy có pháp gọi là Bồ Tát và tên Bồ Tát. Pháp cùng với pháp giới, pháp giới cùng với nhân giới và ý giới, vân vân. Những pháp tương đối ấy đều đối lập nhau. Vì cớ sao? Lìa hữu di, nói du di cũng không đủ. Lìa du di, hữu di cũng không thể thành lập.
Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu tập Bát Nhã như vậy, không thấy một pháp nào, mới có thể không còn sợ hãi, tâm không trụ nơi pháp, mới không hối hận về sau.
Như lời ông nói, Bồ Tát như thế mà tu tập Bát Nhã cũng không được tên gọi Bồ Tát, đó mới thật là Bồ Tát, thật là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó mới là giáo pháp của Bồ Tát nói ra.
Trong số ngàn vạn thính chúng tại hội Bát Nhã, vì các đại Bồ Tát thuyết giáo, Đức Phật và Tôn giả Tu Bồ Đề một vấn một đáp như thế. Vì chân lý không sâu xa vi diệu ấy, triết học của không, chỉ có Tu Bồ Đề mới có thể hiểu sâu, tỉ chứng và giải rõ. Rốt cuộc, thanh danh dạy không đệ nhất của Tôn giả được tôn kính trong khắp tăng chúng. Phật pháp rất cao sâu, rất u huyền, rất rộng lớn. Chúng ta muốn thật sự hiểu Phật pháp, nên noi gương Tôn giả Tu Bồ Đề.